Thì xin chào, xin chào toàn thể hội thánh. Hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh để thờ phượng Chúa. Câu chuyện chúng ta vừa đọc xảy ra ở trong hội thánh đầu tiên, và cái phần kết câu chuyện xảy ra ở trong câu 11 nói rằng toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe tin này đều rất khiếp sợ. Không biết là hội thánh Colorado Springs có cảm thấy khiếp sợ không? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được có những điều có thể nó rất là khiếp sợ mà rồi chúng ta đang coi thường. Thưa quý vị, có một người đàn ông nọ đi ra ngoài chợ mo, gặp một người thiếu nữ rất là xinh đẹp. Anh ta tới làm quen rồi tìm cho mình có một buổi gặp gỡ. Người thiếu nữ đó nói, để rồi tôi nói cho anh nghe nha, thôi thì có gì anh tới chỗ ở của tôi đi, rồi tôi sẽ nấu một bữa ăn để đãi cho anh. Sau đó thì chúng ta có thể ngồi xem tivi chung với nhau, ăn bắp rang. Người đàn ông này cảm thấy thích quá, nói rằng đúng là ý kiến thật là tốt. Rồi thì anh ta xuất hiện ở tại nhà của cô theo đúng như thời gian họ hẹn với nhau. Cô ta chào đón anh ta bằng một vòng tay mở rộng và một nụ hôn thật là ngọt ngào. Họ có một bữa ăn với nhau thật là ngon miệng. Sau bữa ăn đó rồi thì họ lên trên phòng khách và ngồi ở trên cái sofa để chuẩn bị xem tivi. Cái anh này mới thấy ở trên chỗ cái ghế ngồi đó có hình của một cậu thanh niên. Thì mới hỏi rằng cái này là hình của anh hay em trai của cô hả? Cô nói dạ không phải. Anh hơi ngại ngại, anh nói đừng có nói với tôi đó là hình bạn trai của cô nha. Cô này cũng lắc đầu nói dạ không phải. Vậy thì không lẽ là đó là hình của chồng cô sao? Cô này cũng lắc đầu nói dạ không phải. Vậy đó là hình của ai vậy? À, thú thật với anh, đó là hình của tôi trước khi tôi bị chuyển giới. Anh này nghe vậy thì thôi, anh nôn mửa và anh bỏ, anh chạy về nhà mất. Thưa quý vị, có những điều mà nhìn cái bề ngoài thì nó có vẻ như vậy, nhưng mà bề trong thì nó không phải là vậy. Trong đời sống của chúng ta sẽ có những cái điều mà có thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng thực sự chúng ta đang phục vụ theo tính của xác thịt mình. Câu chuyện ở trong sách Công Vụ đoạn 5 câu 1 tới câu 11, câu chuyện của hai vợ chồng Anania và Sapphira. Hai người phục vụ, nghĩ rằng là mình phục vụ Đức Chúa Trời, nghĩ rằng mình là một gương tốt, nhưng thật sự công việc của họ đã đem lại cho họ một cái giá phải trả thật là đắt, đó là cả hai vợ chồng đều chết cả. Và cả hội thánh, toàn thể hội thánh, tất cả những ai nghe tin này đều rất khiếp sợ. Cái lý do nào đã làm cho những người này nghĩ rằng mình hầu việc Đức Chúa Trời mà là phải trả giá bằng cái chết? Xin Chúa cho chúng ta có thể nhờ ơn của Đức Chúa Trời để suy xét về cách chúng ta hầu việc Chúa của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho mình có những điều gì trong đời sống của chúng ta có thể bị sai trong cách phục vụ Đức Chúa Trời. Có ba điều mà chúng ta đã có thể là phục vụ Chúa theo tấm xác thịt của mình. Điều thứ nhất là chúng ta phục vụ vì lòng đố kỵ. Điều thứ hai là chúng ta phục vụ với tấm lòng dối gạt. Và điều thứ ba là chúng ta phục vụ với tánh vị kỷ, tức là vì mình. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, Đấng đã yêu thương cuộc đời chúng con, đã mua chuộc đời sống của chúng con và cho phép chúng con được dự phần vào trong công việc vinh hiển đời đời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã không để cho đời sống của chúng con ra vô ích. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng con để chính bản thân của chúng con không làm cho sự phục vụ Chúa của mình ra vô ích. Chúa ban ơn của Ngài, dùng lời của Chúa nhắc nhở cho chúng con có thể nhớ rằng người nào bởi tính xác thịt mình mà gieo cho xác thịt thì sẽ bởi xác thịt mà gặt lấy sự chết. Nhưng ai gieo cho Thánh Linh thì sẽ bởi Thánh Linh mà gặt lấy được sự sống vĩnh phúc. Con nguyện Chúa cho chúng con hiểu được điều mình đã gieo, để chúng con có thể gặt lấy điều đáng cho chúng con được hưởng. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dâng thì giờ này và Chúa ở giữa hội thánh Ngài dạy dỗ lời Chúa cho chúng con. Xin Thánh Linh hãy phán, chúng con lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Dựa theo câu chuyện của Anania và Sapphira, chúng ta suy gẫm đến có những cái điều mà nó làm cản trở chúng ta trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Thứ nhất đó là phục vụ vì lòng đố kỵ. Đoạn Kinh Thánh của chúng ta bắt đầu bằng một cái liên từ nhưng. Chữ nhân tức là một cái liên từ để nói đến một cái gì nó phản ngược lại ý nghĩa của cái phần trước đó và cái phần phía sau. Như vậy, chữ nhân ở tại đây, một số bản kinh thánh tiếng Anh cũng đều dùng cái chữ but để diễn tả lên có một sự khác biệt giữa cái phần kinh thánh công vụ các sứ đồ đoạn 4 phía trước đó và phần kinh thánh công vụ các sứ đồ đoạn 5 sau này. Ở trong phần kinh thánh của công vụ các sứ đồ đoạn 4, phần cuối cùng đó đang nói về tình hình của hội thánh Chúa trong giai đoạn ban đầu. Đức Chúa Trời đang thăm viếng trên hội thánh của Chúa. Câu 32 nói rằng cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm nhất trí, không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. Đức Chúa Thánh Linh đã hành động trong lòng của con dân Chúa một điều, đó là mọi người đều cảm thấy những gì mình có là những gì có thể sử dụng cho tất cả những anh chị em mình. Và trong vòng tín hữu không có còn ai nghèo thiếu nữa. Chính cái sự cảm hóa của Chúa Thánh Linh đó đã làm cho mọi tín đồ đều có thể có được cái sự đáp ứng cho cái nhu cầu của mình. Bởi vì những người có ruộng, có nhà, có tài sản gì đó thì họ sẽ bán đi, đem tiền và tài sản đó đặt ở nơi chân của các sứ đồ, và tiền ấy có thể được cấp phát cho những người nào có cái nhu cầu theo sự cần dùng của họ. Rồi thì Kinh Thánh nói rằng có một người mang tên là Ba-na-ba, hay là còn gọi là Giô-sát. Và cái tên Ba-na-ba có nghĩa là con trai của niềm an ủi thuộc dòng họ Lê-vi, sinh trưởng ở tại đảo Síp. Người này đã bán đám ruộng của mình và đem số tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Chúng ta không biết tại sao Ba-na-ba có được đám ruộng, bởi vì theo luật của Chúa ở trong sách Lê-vi thì người Lê-vi họ không có đất đai, họ không có tài sản. Có thể là người này đã được ai đó để lại cho mình một đám ruộng. Có thể nói là một cái của cải không nhiều, nhưng là một cái phần thưởng nào đó ông ta đã có được. Thế nhưng câu chuyện ở tại đây được bày tỏ trong cái tên của Ba-na-ba là người đã có một đám ruộng bán rồi đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ. Tại sao trong hội thánh của Chúa ai có cái gì thì cũng không coi là của riêng mình? Họ bán rồi đem tiền đặt ở dưới chân của các sứ đồ, mà chỉ có Ba-na-ba lại là người được nêu tên ở tại đây mà những người khác không thấy nêu tên. Có bao giờ quý vị đọc đoạn kinh thánh này và quý vị thắc mắc tại sao? Tại sao chỉ có một mình Ba-na-ba được nêu tên mà những người khác không được nêu tên? Tôi đã suy nghĩ đến điều này và tôi thấy Chúa Giê-xu có bày tỏ cho chúng ta một câu chuyện ở trong các sách Phúc Âm. Đó là một ngày nọ Chúa Giê-xu vào trong đền thờ và nhìn xem những người dâng tiền ở trong cái hộp tiền dâng ở trong đền thờ đó. Có nhiều người thì lấy những đồng tiền vàng họ đổ vào ở trong cái hộp tiền dâng ở trong đền thờ. Và cũng có một người đàn bà gó đem bỏ 2 đồng tiền chỉ đáng giá 1/4 xu thôi vào trong cái hộp tiền dâng đó. Và Chúa Giê-xu nói điều gì? Ta nói thật cùng với các ngươi, bà gó này đã dâng nhiều nhất. Tại sao? Tại vì những người khác họ chỉ bỏ cái của dư của họ thôi. Nghĩa là họ dâng cho Chúa nhiều đồng tiền vàng thật, nhưng mà tại nhà họ còn có nhiều đồng tiền vàng khác. Nhưng mà người đàn bà gó này đã dâng cho Chúa những gì bà có để nuôi mạng sống của bà. Vì vậy 2 đồng xu đó trong con mắt của mọi người thì không có giá trị gì hết, nhưng trong con mắt của Chúa Giê-xu thì ngài nói rằng đây là người đã dâng lên cho Chúa nhiều nhất. Nghĩa là khi Đức Chúa Trời đánh giá về sự đóng góp của những con người hầu việc Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, ngài không nhìn vào cái người ta bỏ ra, mà ngài nhìn vào cái người ta đang giữ lại cho mình. Và vì đó mà Chúa sẽ nói rằng ai là người đã dâng lên cho Chúa nhiều nhất. Có thể nhiều tín đồ đã đóng góp dâng cho Chúa những tài sản, ruộng đất hay là những cái phương tiện gì khác đó mà họ bán đi đem đặt ở dưới chân của các sứ đồ. Nhưng Chúa là đấng nhìn thấy người đàn bà gó đã bỏ 2 đồng xu ở trong đền thờ thế nào, thì Chúa cũng nhìn thấy được tấm lòng của Ba-na-ba này đã bán cái đám ruộng duy nhất mình có. Nó là cái tài sản duy nhất ông có. Bán đi rồi đem số tiền đó đặt ở dưới chân của các sứ đồ. và để cho hội thánh có được những cái nhu cầu chung trong gia đình. Thưa quý vị, Chúa là đấng nhìn thấy những gì tôi và các ông bà, anh chị em đang đóng góp. Nhưng Chúa nhìn thấy cái gì nữa? Chúa sẽ nhìn thấy những gì chúng ta đang còn giữ lại cho chính bản thân của mình. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái việc làm của Barnabas đã được Kinh Thánh nêu tên lên, bởi vì đó là một việc làm của một con người được sự cảm thúc của Chúa Thánh Linh đóng góp nhiều nhất cho hội thánh của Chúa, bởi vì ông ta không còn giữ lại gì cho mình. Barnabas có cái tên mang cái ý nghĩa là con trai của sự yên ủi. Trong tiếng Hy Lạp khi nói đến con trai của một cái gì đó thì có nghĩa là người đó là như vậy. Cho nên khi nói con trai của sự yên ủi có nghĩa là Barnabas là một người luôn luôn đem sự yên ủi đến cho những người khác. Ngay chính cái công việc mà ông bán đám ruộng của mình để dâng tiền cho công việc chung của hội thánh chi dụng, thì bởi vì ông muốn dùng số tiền mình có đó để yên ủi cho những người ở trong những tình trạng khó khăn hơn mình. Và qua đoạn 5, Luca nói rằng, nhưng sách công vụ các sứ đồ do bác sĩ Luca đã ghi lại, và ông nói lại cái câu chuyện ở đây bằng một cái liên từ nhưng để diễn tả có một sự khác biệt giữa cái sự kiện của Barnabas đã làm với một cái sự kiện xảy ra. Sự kiện xảy ra tiếp theo đó là một cặp vợ chồng Anania cùng vợ Sapphira bán một tài sản, giữ lại một phần tiền thu được, rồi đem số tiền còn lại đặt nơi chân của các sứ đồ. Thưa quý vị, cái hình ảnh của Anania và Sapphira nó đang đi ngược lại với hình ảnh của Barnabas. Điều gì đã làm cho hai vợ chồng này họ bán thửa ruộng của họ? Chính cái câu nói của Kiera cho chúng ta thấy cái động cơ nào là động cơ thúc đẩy cho hai vợ chồng bán cái thửa ruộng này. Trong câu thứ 3, Kiera nói rằng hỡi Anania, sao Satan đầy dẫy trong lòng của ông? Như vậy chúng ta thấy rằng nếu Barnabas có một cái động cơ là thánh linh của Chúa thúc đẩy trong lòng bán đám ruộng của mình để dâng lên cho Chúa, thì ở đây Anania và Sapphira lại có một cái động cơ khác, không phải là Chúa mà là Satan ở trong lòng thúc đẩy bán cái thửa ruộng của mình, rồi giữ lại một phần tiền và phần còn lại thì đem đến đền thờ để dâng lên cho Chúa. Thưa quý vị, cái vấn đề thôi thúc bán ruộng của Anania và Sapphira nó đến từ Satan. Vì nó đến từ Satan cho nên nó thúc đẩy họ là giữ lại một phần. Cái tên của Anania có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đầy ân điển. Cái tên của Sapphira có nghĩa là xinh đẹp. Nhưng họ đã không sống đúng với cái tên của họ. Nhưng Barnabas thì cái con người đầy thánh linh đó sống với cái tên của mình. Những người này đã dâng lên cho Chúa một số tiền vì tấm lòng đố kỵ. Barnabas nó chỉ có miếng ruộng nhỏ xíu kia được bao nhiêu tiền lắm. Có lẽ vì cái sự tức giận rằng mình đây cũng còn có của lớn hơn nó, không lẽ mình không làm được một công việc như nó sao? Cho nên họ đã bàn nhau bán cái thửa ruộng của mình, nhưng mà để giữ lại một cái số tiền, rồi đem cái số tiền còn lại đó dâng lên cho Chúa. Có thể số tiền giữ lại của họ nó không nhiều, có thể là 1/10 thôi, và họ dâng lên 9/10. Đối với hội thánh, nếu như mình nhìn vào trong cái số tiền của Anania và Sapphira thì có lẽ đây là một số tiền lớn hơn số tiền của Barnabas đã từng đóng góp. Nhưng là người chỉ nhìn thấy bề ngoài, Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Cái Đức Chúa Trời đang nhìn thấy và lên án hai vợ chồng này không phải là giữ lại số tiền. Chính ông Pierre đã nhân danh Chúa nói rằng trước khi bán, tài sản này há không thuộc về quyền của ông. Như vậy miếng đất đó là quyền sở hữu của họ, họ muốn làm gì trên miếng đất cũng được. Và nếu như bán rồi tiền đó vẫn thuộc về quyền sử dụng của ông, có nghĩa là họ muốn dâng lên cho Chúa bao nhiêu phần ở trong cái số tiền này cũng được, không có gì sai trật hết. Nhưng cái sự sai trật của Anania và Sapphira ở tại đây là gì? Đó là họ đã nói dối thánh linh. Họ nói rằng đây là tất cả số tiền chúng tôi bán được, trong khi họ giữ lại một phần. Cái sự nói dối đó, bởi vì chính ma quỷ đã thúc đẩy ở trong cái công việc của họ. Họ làm việc vì tấm lòng đố kỵ, cho nên họ muốn rằng tất cả những người khác cũng ca ngợi mình giống như đã từng ca ngợi Barnabas vậy. Nhưng mà họ không thấy rằng tấm lòng đố kỵ đó làm cho họ giữ lại một phần. Và cái việc họ giữ lại một phần tiền đó, nó nói lên rằng họ thiếu lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Trong khi tất cả những thánh đồ khác họ bán, họ dâng cái số tiền một cách đầy trọn lên cho Chúa. Họ có nhu cầu không? Có. Nhưng mà họ tin cậy rằng khi mình có nhu cầu thì Đức Chúa Trời cũng sẽ sử dụng ai đó bán những cái tài sản hay là những điều gì có đó để chu cấp lại cho cái nhu cầu của mình. Họ có một tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cho nên công việc họ làm họ không tính toán gì ở trong chỗ đó. Nhưng mà vì tấm lòng đố kỵ thì Satan đã hành động ở trong lòng để khiến cho ông bà Anani và Sapphira giữ lại một số tiền để phòng khi lỡ mình có một cái chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao. Lỡ như hội thánh không có tiền, không cung cấp được cho tiền mình thì sao? Thưa quý vị, cái điều mà cơ đốc nhân không có thể hiểu được đó là ma quỷ có thể xui dục đời sống của một người cơ đốc làm những công việc ngó như là tốt lành, nhưng mà thực sự bản chất của nó đến từ ma quỷ. Thấy thì là vậy đó, nhưng mà không phải là vậy. Đây là điều mà tôi và các ông bạn em cần phải cẩn trọng. Ma quỷ lợi dụng cái tấm lòng đố kỵ của con dân Chúa, xúi dục cho họ có thể làm nhiều việc, nhưng mà những công việc làm đó không hề tôn vinh Đức Chúa Trời. Có những người đã từng đi nói xấu những người khác để nâng uy tín của mình lên. Có những người cơ đốc nhân thì tìm cách để khoe mình, có thể là dụ dỗ, có thể là bắt lỗi, có thể là chỉ trích lên án những người khác để tạo cho mình một thứ uy tín riêng. Tất cả những cái lối sống đó đều là phục vụ theo tính xác thịt của mình. Tất cả những điều đó đều làm Chúa buồn lòng cả. Nếu công việc của chúng ta đang phục vụ Đức Chúa Trời mà động cơ thôi thúc chúng ta nó không xuất phát từ Thánh Linh, thì e rằng sẽ có một thứ động cơ nào khác đang thôi thúc trên đời sống của chúng ta làm chăng. Có một vị huân tước người Anh là ông Monahan. Ông ta vừa là huân tước nhưng cũng vừa là một vị bác sĩ giải phẫu tài ba, rất là được mọi người yêu chuộng vì cái tài năng của ông ta. Một ngày nọ thì ông ta được yêu cầu là thực hiện một ca giải phẫu, nhưng mà có những người bác sĩ khác họ sẽ ngồi ở trong một cái phòng kín để họ theo dõi cái công việc giải phẫu của ông huân tước này. Trong cái phòng kín cách ly đó thì huân tước Monahan vẫn thực hiện cái công tác của mình thành công một cách tốt đẹp. Sau đó thì những nhà báo đến mới phỏng vấn, nói rằng thưa ông có cảm thấy ngại ngùng khi mà mình đứng trước một ca mổ mà chung quanh đó có nhiều cặp mắt đang theo dõi, đang quan sát mình không? Ông có cảm thấy bối rối khi mà phải làm việc trước mắt của nhiều vị bác sĩ chuyên môn khác không? Thì huân tước Monahan mới đáp rằng trong phòng mổ của tôi luôn luôn chỉ có 3 người thôi, tôi và bệnh nhân của tôi. Nhà báo hỏi rằng ông vừa nói 3 người mà bây giờ ông nói chỉ có ông và bệnh nhân, vậy người thứ 3 là ai? Ồ, người thứ 3 đó là Đức Chúa Trời. Trong phòng mổ của tôi luôn luôn chỉ có Đức Chúa Trời, bệnh nhân của tôi và tôi. Thưa quý vị, trong phòng làm việc của tôi và các ông bạn chị em, trong cung cách làm việc của tôi và các ông bạn em, có mang cái tâm tình giống như huân tước Monahan này, chỉ có Đức Chúa Trời, con và công việc đáng phải làm. Đó là điều mà chúng ta cần phải xin Chúa dập dẫn cho mình, bởi vì chúng ta biết rằng ma quỷ có thể thúc đẩy tấm lòng của một con người làm một công việc tốt, nhưng mà nó không dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Giống như Anania và Sapphira, nghĩ là số tiền của mình có thể là lớn hơn số tiền của Barnaba, nhưng mà nó không tạo vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vì vậy mà họ phải chuốc lấy một cái giá phải trả thật là lớn. Chúng ta có thể làm nhiều công việc khác nhau, nhưng nếu như động cơ thúc đẩy nó không đến từ Đức Chúa Trời, thì thưa quý vị, Đức Chúa Trời nhìn biết điều đó. Trong sách Ma-thi-ơ đồng 7 câu 21 cho đến câu 23, Chúa Giê-xu nói rằng sẽ có nhiều người trong ngày sau rốt nói với Chúa rằng thưa Chúa, con đã từng nhân danh Chúa để làm điều này, để làm điều kia. Có lẽ giống như Anania, thưa Chúa, con đã từng nhân danh Chúa để bán thửa ruộng của mình. Thưa Chúa, con đã từng nhân danh Chúa để hướng dẫn công tác thờ phượng. Thưa Chúa, con đã từng nhân danh Chúa để nấu ăn hay để phục vụ tại hội thánh Colorado Springs. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ nói rằng ta không biết ngươi. Tại sao Chúa lại không biết? Tại vì Chúa không phải là động cơ để thúc đẩy người đó trong công việc người đã làm. Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ điều này. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt lấy sự chết. Nó không phải là công việc của Thánh Linh thì sẽ không nhận được cái phần thưởng tốt lành. Nhưng mà nó chỉ nhận lấy sự hư mất, sự bại hoại, sự không giá trị gì cả. Nhưng kẻ nào được làm việc bởi sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh hành động trong mình thì kẻ đó sẽ nhận lấy được sự sống vĩnh phúc. Không phải sự vĩnh phúc khi nào Chúa tới mình mới thấy, mà sự sống vĩnh phúc ngay từ trong hiện tại chúng ta được nhận lãnh lấy sự sống đời đời đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta phục vụ Chúa không bao giờ với tấm lòng đố kỵ cả. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là một người có thể bị sai lầm trong sự phục vụ Chúa khi họ phục vụ với lòng dối gạt. Ở trong câu thứ tư, ông nói rằng sau khi bán rồi tiền đó vẫn thuộc quyền sử dụng của ông kia mà, tại sao ông chủ tâm hành động như vậy? Họ đã nói dối, ở trong câu thứ ba nói rằng là ông đã nói dối với Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán đất. Điều này không ai biết, nhưng mà Đức Chúa Trời tỏ lộ ra cho Phi-e-rơ biết, và Phi-e-rơ nói trước cho ông về một việc làm sai trật của ông là ông đã nói dối Đức Thánh Linh rằng đây là tất cả số tiền, nhưng thực tế thì ông đã giữ lại một số tiền, và cái sự nói dối đó là một sự xúc phạm đến Chúa. Nói với người vợ cũng vậy, trong câu 8 nói rằng bà bán đất được bao nhiêu đó phải không? Bà cũng khẳng định vâng, chỉ được bao nhiêu đó thôi. Thưa quý vị, cái tội của Ananias và Sapphira nó không nằm ở cái chỗ là giữ lại một phần. Nó không hề nằm ở trong cái chỗ đó. Nhưng mà nó nằm ở cái chỗ là dối gạt Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ nói rằng là ông đã dối gạt Đức Chúa Trời. Tại sao mà cả hội thánh đều lấy làm khiếp sợ khi mà nghe đến sự chết của Ananias và Sapphira như vậy? Chúa Giê-xu đang những ngày ở trên đất này có dạy cho một điều. Ngài nói với các môn đệ của Ngài rằng người nào mà xúc phạm đến Chúa Giê-xu thì còn có thể tha thứ được. Nhưng những người nào mà đã xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì không thể tha thứ được, dẫu cho đời này hay đến đời kia. Cho nên cái tội của Ananias và Sapphira ở đây đã bị xử bằng một cái chết là bởi vì tội phạm đến Đức Thánh Linh. Là tội mà Đức Chúa Trời không tha thứ. Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay có làm buồn lòng Chúa Thánh Linh không? Bởi vì sự làm buồn lòng Đức Thánh Linh nó sẽ lần lần dẫn chúng ta đi đến cái chỗ là phạm tội cùng Chúa Thánh Linh. Mà phạm tội cùng Chúa Thánh Linh thì đó là tội mà không thể tha thứ được. Sự giả hình đã đến từ một động lực, nó không phải là Chúa. Sự giả hình đã làm ngăn trở cho những việc làm mà Đức Thánh Linh đang làm ở trên hội thánh của Chúa. Ở trong hội thánh ban đầu, tất cả mọi đóng góp, mọi sự hy sinh nó đều phải xuất phát từ một chỗ thôi, đó là tình yêu của Chúa Giê-xu. Người này giúp đỡ cho người kia đều phải là tình yêu của Chúa Giê-xu. Nếu người nào có nhà, có ruộng, có đất bán đi mà đem tiền đặt ở nơi chân của các sứ đồ đều phải là có tình yêu của Chúa Giê-xu. Nếu không thì sao? Ông Phao-lô nói về tình yêu đó quan trọng ở trong những gì chúng ta đóng góp như thế này. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu thứ 3 ông nói rằng giàu cho một người bỏ nửa gia tài chia cho kẻ nghèo khó, hoặc bỏ thân mình để chịu đốt mà không bởi tình yêu của Chúa Giê-xu thì không có ích lợi gì hết. Không phải là một thửa ruộng, không phải chỉ là một miếng đất, cho đến nửa gia tài của mình mà không phải là tình yêu của Chúa Giê-xu thôi thúc thì việc làm đó không có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời cả. Vợ chồng của Ananias chỉ vì muốn dối gạt người khác mà họ tự lừa dối bản thân của mình, và họ lừa dối Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà họ phải chuốc lấy cái chết. Ananias và Sapphira không muốn cho những người khác nhìn về mình và nghĩ rằng ô, người này không có đời sống tâm linh cao. Không, họ không muốn những người khác nhìn bằng một cái nhìn thấp về mình rằng mình có một đời sống tâm linh thấp kém. Vì vậy mà họ đã dối giả rằng đây là những gì chúng tôi đã bán với chừng này số tiền họ đem. Họ đã qua mặt tất cả những người khác. Có một đầy tớ của Chúa ở Scotland là ông George MacDonald, nó viết một câu như thế này: một nửa của những người nghèo khó trên thế giới này, nó xuất phát từ những gì người ta cố để làm ra vẻ như là mình nghèo khó, nhưng mà họ không thực sự là nghèo khó. Thưa quý vị, ma quỷ muốn chúng ta trở thành một con người mà chúng ta không phải là chính mình. Đức Chúa Trời thì muốn tôi và các ông bà anh chị em phải nhận biết về sự thật con người của mình hơn là chúng ta nghe người khác đánh giá về mình. Chúa muốn chúng ta trở thành những con người mà Chúa vui lòng hơn là những người khác ưa thích mình. Có một câu chuyện của một người đã kể lại về cái câu chuyện của bản thân anh ta, rằng anh ta có một cái chiếc áo và anh ta muốn bán cái chiếc áo đó đi. Anh giờ ở trên Internet thì thấy rằng nếu mà anh bán qua một cái giao dịch dịch vụ của Poterama thì cái áo của anh ta bán được $1.50. Anh thấy vậy thì nó ít quá, cho nên anh mới đăng lên trên eBay và anh đề cái giá là $7.99. Cuối cùng thì có một người phụ nữ đã bằng lòng mua cái áo đó với cái giá $7.99. Và trước khi mà anh ta chuẩn bị đóng gói cái áo để gửi cho người phụ nữ thì anh khám phá rằng nó có một cái vết nhơ ở trên cái túi áo. Anh cố gắng đem cái áo để giặt, để tẩy bằng xà phòng, nhưng mà cuối cùng cái vết nhơ nó vẫn cứ nằm ở đó, không thể tẩy sạch được. Thì anh mới suy nghĩ rằng đằng nào thì bà cũng đã trả tiền cho mình rồi. Cái thứ hai nữa, buôn bán trên eBay thế là có khi thì mình lời, có khi thì mình lỗ, đó là chuyện tự nhiên mà. Tuy nhiên anh ta là một người có đất. Vì vậy khi mà anh ta dùng những cái lý lẽ để nói rằng mình cứ gửi cái áo cho bà đó đi, thì có tiếng nói của Chúa nói trong lòng của anh ta rằng: má, đây không phải là lối hành động của một người có đức tin như Chúa hành động. Người phụ nữ đó mua cái chiếc áo là cho chồng của bà ta. Bà ta không biết rằng trên chiếc áo có cái vết nhơ, và con phải nói cho bà ta biết. Không có chống cự lại cái tiếng nói của Chúa Thánh lên được, cho nên anh Mark viết một cái email cho người phụ nữ đã mua chiếc áo đó và nói rằng: tôi thật sự xin lỗi bà, tôi đã tìm thấy có một vết nhơ ở trên chiếc áo sơ mi mà trước đó tôi không có nhận thấy. Và bây giờ nếu mà tôi giao cái chiếc áo cho bà như vậy thì thật sự lương tâm của tôi không cho phép. Vì vậy cho nên nếu bà mua thì tôi sẽ gửi chiếc áo as is, có nghĩa là nó có một cái vết nhơ như vậy. Còn nếu không thì tôi sẽ refund lại cái tiền cho bà. Thì cuối cùng là người phụ nữ nói rằng: vâng, tôi chọn là sẽ refund lại cái số tiền. Anh ta refund lại số tiền cho người phụ nữ. Và vài hôm sau đó thì anh nhận một cái feedback ở trên eBay của anh ta. Trong cái feedback đó người phụ nữ nói rằng: đây là một người eBay chân thành nhất. Đây phải là đường lối cho tất cả mọi người eBay phải làm như vậy. Anh ta nói rằng: khi mà tôi đã đọc cái feedback đó thì tôi cảm thấy rằng nó vĩ đại hơn biết bao nhiêu lần cái số tiền $7.99 kia. Tôi có thể không nhận được tiền, nhưng mà tôi đã giữ được sự chân thật của một người cơ đốc nhân. Thưa quý vị, có những cơ đốc nhân đang sống gian lận ở trong những cái việc khai thuế của mình, hay là có những cơ đốc nhân gian lận ở trong công ăn việc làm của mình, hay là có những cái đốc nhân gian lận ở trong cái việc sử dụng tài sản chung. Thưa quý vị, khi đời sống của cơ đốc nhân chúng ta có hai mặt, có nghĩa rằng tôi có thể trở thành một người rất là đạo hạnh ở tại nhà thờ, nhưng mà ở tại nhà riêng thì đối với vợ con tôi lại là một người có một cái thái độ đối xử rất là tệ bạc. Tôi có thể là một người biết dọn dẹp tươm tất nếu như nhà tôi có ai đến, nhưng mà tôi sống một mình thì nhà tôi nó bừa bộn dơ dớt. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận người cơ đốc không sống thật với cái con người của mình. Triết gia Kant ngày xưa nói rằng đóng kịch với người khác, chúng ta sẽ trở thành kịch sĩ với chính bản thân mình. Khi chúng ta gieo cho Thánh Linh thì chúng ta sẽ gặt được sự sống vĩnh phúc. Nhưng nếu chúng ta gieo cho xác thịt thì chúng ta chỉ gặt lấy sự chết mà thôi. Xin Chúa giúp để chúng ta phục vụ Chúa sẽ không với tấm lòng đố kỵ, và cũng sẽ không có tấm lòng dối ghẹt. Điều thứ ba, Chúa nhắc cho chúng ta trong sự phục vụ Chúa, đó là một người phục vụ theo tánh xác thịt, đó là một người phục vụ với tính vị kỷ. Vị kỷ có nghĩa là chỉ quan tâm tới mình thôi. Vị kỷ có nghĩa là tôi làm sao mà tôi thấy được là được rồi, tôi không cần ý kiến của những người khác. Trong khi ở bên trên công việc của Chúa, ở trong đoạn 3 câu 32 đó là mọi người không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kẻ mọi vật là của chung. Thì ở đây Anania và Sapphira đã có giữ lại một phần riêng cho mình. Cái sự đóng góp của Anania và Sapphira nó khác hơn sự đóng góp của những người khác, là ông không kể tài sản của mình là của chung, nhưng ông kể tài sản của mình là của tôi, và tôi muốn đóng góp cho hội thánh như vậy. Chẳng những là ông đóng góp như vậy, nhưng mà ông nói dối rằng đây là tất cả những gì tôi đã bán được. Thưa quý vị, Satan đã không tấn công vợ chồng Anania và Sapphira khi họ sở hữu cái miếng đất đó. Satan cũng không tấn công Anania và Sapphira khi họ bán cái miếng đất đó đi. Nhưng mà Satan đã tấn công Anania và Sapphira khi họ giữ lại cho mình một phần tiền. Ở trong câu 4, Peter nói rằng trước khi bán tài sản ấy không thuộc quyền sở hữu của ông sao? Và sau khi bán rồi, tài sản đó, cái số tiền đó vẫn thuộc về quyền sử dụng của ông mà. Tại sao ông lại chủ tâm hành động như thế? Cái chủ tâm của Anania và Sapphira ở đây là chủ tâm để nói dối. Họ nói dối với Pierre, họ nói dối với các sứ đồ, họ nói dối với hội thánh. Nhưng họ không biết rằng họ đang nói dối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Lòng vị kỷ đã dẫn họ đi đến cái công việc nói dối này. Khi một người Cơ Đốc đang phục vụ Chúa mà cái bản ngã của con người của mình nó vẫn còn muốn được tôn cao đó, thì ma quỷ sẽ lợi dụng vào trong chỗ đó để tấn công cuộc đời chúng ta. Ba-na-ba phục vụ thì Đức Chúa Trời thấy, nhưng Anania và Sapphira phục vụ làm sao để cho những sứ đồ và những người ở trong hội chúng nhìn thấy mình mà thôi. Peter đã đặt cho Anania cái câu hỏi rằng sao Satan đã đầy dẫy lòng ông đến nỗi ông nói dối với Thánh Linh mà giữ lại phần tiền bán đất như thế. Cái câu nói đó của Peter nó là một cái cơ hội, nó là một cái dịch tiện để cho Anania xét lại bản thân của mình. Nhưng Anania đã không xét bản thân của mình. Một cái cơ hội Chúa cho để họ có thể nhìn thấy rằng việc làm của họ là sai lầm, nhưng họ đã không nhìn thấy cái sự sai lầm của mình. Và cả đối với người vợ cũng vậy. Ở trong câu 8, khi Pierre hỏi bà rằng bà bán đất được bao nhiêu đó, phải không? Thì bà đáp rằng vâng, chỉ được chừng ấy mà thôi. Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn tạo những cái cơ hội cho một con người ăn năn những sự sai lầm của họ. Đức Chúa Trời không bao giờ một người sai lầm thì Ngài lập tức tiêu diệt cái người đó đi. Ngài tạo một cơ hội để cho người ta ăn năn. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy lòng vị kỷ của Anania và Sapphira đã coi thường cái cơ hội ăn năn mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Nếu như lúc đó họ có thể nói rằng thưa sứ đồ Peter, đây không phải là tất cả số tiền, thực sự chúng tôi có giữ lại một số tiền cho mình. Chúa có phạt họ không? Chắc chắn Chúa không phạt. Bởi vì đó là quyền sử dụng của họ. Tấm lòng dâng hiến của họ cho Chúa bao nhiêu phần ở trong cái miếng đất đó, đó là quyền của họ. Đức Chúa Trời không đoán phạt họ ở trong cái chỗ của giữ lại tiền. Nhưng Đức Chúa Trời đã đoán phạt họ trong cái chỗ họ nói dối cùng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Lòng vị kỷ đã giữ chân họ lại ở trong một cái tình trạng tội lỗi mà họ không ra khỏi đó. Vì vậy họ không được sự tha thứ. Thưa quý vị, khi Satan tấn công một người, khi Satan đã tấn công một con mồi của nó sẽ không bao giờ nhả người ấy ra. Nơi nào có sự tối tâm ngự trị, ở nơi đó sẽ không thể có ánh sáng được. Satan biết rằng khi mà bàn chân của nó đã đặt vào ở trong ngôi nhà của một người, thì Chúa Giê-xu không thể bước vào trong lòng của người đó được. Chính vì vậy Phaolô nói rằng Đấng Christ và Belial nào có thể hòa hợp với nhau được. Hễ nơi nào có Chúa thì sẽ không có quyền lực của sự tâm tối. Nhưng nơi nào có bản tánh của xác thịt thì tại đó Chúa Thánh Linh không thể hành động được. Có một người tín đồ trước đây đã hỏi tôi một câu hỏi như thế này: thưa mục sư, dân phần 10 là như thế nào? Dân phần 10 có phải là tính trên cái số tiền tôi bỏ vào trong tiền hợp thôi, hay là dân phần 10 là bao gồm luôn cả tiền hoa tôi dâng cho nhà thờ, tiền giấy bút tôi mua cho nhà thờ, một số những công tác nào đó mà tôi đã bỏ tiền ra để tôi mua cho nhà thờ? Thì tôi có trả lời với anh ta như thế này: khi các môn đồ của Chúa được Chúa ban cho quyền phép để đi ra đuổi quỷ, thì họ đuổi được quỷ thì họ mừng lắm, họ khoe với Chúa, họ nói rằng nhờ danh của Thầy mà các quỷ sợ chúng tôi. Chúa Giê-xu nói với họ điều gì? Đừng vui vì cớ các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy vui vì tên các ngươi được ghi vào ở trong nước trời. Cái mà Chúa muốn cho môn đồ vui không phải là quỷ nó sợ họ, nhưng cái Chúa muốn họ vui là tên của họ được ghi ở trên nước thiên đàng. Cái quan hệ đối với Đức Chúa Trời nó mới là cái quan hệ cần thiết, chứ không phải là cái giá trị của công việc chúng ta làm. Vì vậy tôi nói với người đó rằng dân 1/10 thì cái 1/10 nó không phải là cái thước đo để chúng ta đo cái số tiền chúng ta bỏ ra dựa trên cái thu nhập của mình. Nhưng 1/10 là cái thước đo để đo tấm lòng biết ơn của một người đối với Đức Chúa Trời. Chúa vui không phải vì cái số tiền Ngài nhận được, nhưng Chúa vui bởi vì người đó đã để cho Đức Chúa Trời hành động ở trong lòng của mình vì một tấm lòng biết ơn, và họ muốn dự phần vào trong công việc nhà Đức Chúa Trời. Cái mối quan hệ của tôi và các ông bạn chị em với Chúa nó là vấn đề quan trọng trong cuộc sống cơ đốc của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta phục vụ Chúa vì tấm lòng vị kỷ, thì bản tính vị kỷ sẽ làm cho chúng ta so đo cái sự đóng góp của mình với sự đóng góp của người khác. Tôi làm như vậy là nhiều hơn hay là ít hơn? Bản tính vị kỷ sẽ làm cho chúng ta không thấy được ơn Đức Chúa Trời đã đãi ngộ mình. Bản tính vị kỷ sẽ làm cho chúng ta tự lấy làm thỏa lòng về những gì chúng ta đã làm được, mà chúng ta không nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể làm những điều lớn hơn trong cuộc đời của chúng ta. Có một câu chuyện của 4 anh chàng sinh viên thuê với nhau một cái phòng trọ ở chung với nhau. 4 chàng sinh viên này là những người tin Chúa, cho nên họ muốn được ở chung với nhau ở trong phòng trọ. Một ngày nọ thì có nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy có một người thanh niên ăn mặc rất là nghèo nàn, rách rưới, bưng cái xe kẹo bánh để đi bán dạo. Họ thật sự không có cái nhu cầu để mua kẹo bánh, nhưng mà thấy cái người thanh niên bán dạo tội nghiệp quá, cho nên họ mua giúp cho người nghèo khổ. Có nghĩa là mua, nhưng mà đây cũng giống như là một cái làm ơn cho cái người nghèo khó đó, để anh ta có thể bán được một phần kẹo bánh vậy đó. Tuần sau họ lại nghe tiếng gõ cửa, rồi lại thấy cái anh bán kẹo bánh đã tới, họ cũng mua giúp cho một số kẹo bánh. Cái việc đó nó diễn tiến ra khoảng chừng vài tuần lễ thì nó cũng tạo ra được một cái quen thân giữa cái người mua kẹo với cái người bán kẹo. Thế rồi một anh chàng sinh viên mới nói: thôi để tôi về nhà anh chơi. Về cái nhà của anh bán kẹo đó thì thấy cái nhà của anh ta rất nát, trống trơn. Nó chẳng có một cái gì đáng giá ngoài cái khay bánh kẹo của người này. Và ngoài ra anh ta có được một cái kèn harmonica. Cái anh bán kẹo đó anh nói rằng tôi là một cơ đốc nhân. Chàng thanh niên nói: vậy à, tụi tôi cũng là cơ đốc nhân. Anh bán kẹo lấy kèn ra thổi kèn để tôn vinh Chúa. Cái anh chàng sinh viên nó mới nói rằng: vậy thôi, mỗi chủ nhật anh tới chỗ của chúng tôi đi, chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa ở tại chỗ của chúng tôi. Thế là chủ nhật anh kia tới nhà của 4 anh chàng sinh viên này, rồi họ cùng thờ phượng Chúa. Anh bán kẹo thì có cái kèn thổi, mọi người vỗ tay hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Một trong những bài hát mà họ rất thích hát đó là bài God is good all the time. Họ rất thích bài hát đó, bài hát từng vừa rồi chúng ta đã hát với nhau. Khi họ hát bài hát đó thì họ học lời Chúa chung với nhau, họ hỏi rằng hãy cho biết rằng là tại sao Chúa của chúng ta là tốt lành. Người thì nói ôi Chúa tốt lành bởi vì Chúa đã cứu tôi nè. Người khác thì nói rằng ôi Chúa tốt lành vì Chúa đã tha tội cho tôi. Người khác thì nói rằng ôi Chúa tốt lành bởi vì Chúa ban phước cho việc học của tôi có được kết quả. Người thì nói Chúa tốt lành bởi vì Chúa đã vừa chữa bệnh cho em gái của tôi bị bệnh và được chữa lành. Cái anh bán kẹo khoe rằng tôi thấy Chúa rất là tốt lành bởi vì sáng ngày hôm qua tôi nhận được một cái thùng thật là to để ở trước nhà của tôi. Và trong đó thì chứa đầy nào là cereal, sữa, khăn mặt, kem đánh răng, xà phòng, thức ăn, đủ mọi thứ ở trong đó. Họ cùng nhau hát, cùng nhau thờ phượng God is good. Chúa thật là tốt lành. Tuần sau đó họ lại họp nhau lại ở trong phòng trọ đó, rồi họ cũng tôn vinh Chúa cái bài ca God is good. Sau khi hát tôn vinh Chúa, họ lại hỏi với nhau, tại sao anh thấy Chúa tốt lành? Người này thì nói vì Chúa đã cứu tôi, đã tha tội cho tôi, đã chữa bệnh cho người nhà tôi, đã ban cho việc học của tôi được tốt lành. Chúa đã tiếp trợ cho anh cái thùng đồ ăn đó. Anh bán kẹo nói, tôi thấy Chúa thật là tốt lành bởi vì trong tuần vừa qua, tôi có gặp một người mẹ gó, bà ta có hai đứa con nhỏ. Trong nhà của họ chẳng có một chút gì cả. Và tôi đem cái thùng quà mà tôi đã nhận tuần trước đó, tôi đem tới để trao lại cho gia đình đó rồi. Chúa đã cho tôi tìm được một người có nhu cầu thật là đúng, và tôi đã trao cái quà đó cho cái gia đình đó. Chúa thật là tốt lành, phải không? Thưa quý vị, các bạn sinh viên nghe người bán kẹo kể là câu chuyện của mình thì họ ứa nước mắt. Hồi nào đến giờ họ vẫn hát rằng Chúa là tốt lành, nhưng mà họ chỉ hát trên môi miệng của họ thôi. Hồi nào đến giờ họ hát Chúa là tốt lành, và họ thấy rằng cái việc mà họ mua mấy cái kẹo từ nơi cái người bán kẹo đó như là một sự giúp đỡ cho người bán kẹo đó rồi. Tuy nhiên họ chỉ hát bằng môi miệng của mình. Nhưng cái anh bán kẹo này thì anh đã tôn vinh Chúa bằng chính cái hành động của mình. Họ hát Chúa là tốt lành bởi vì họ nhìn vào trong những gì mình đã được nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng cậu bán kẹo này thì hát Chúa là tốt lành bởi vì cậu đã được trở thành một con người sống để biết ban cho người khác, dầu rằng chính mình chỉ là một con người nghèo khổ. Thưa quý vị, khi Thánh Linh tác động ở trong đời sống của chúng ta, kẻ gieo cho Thánh Linh thì sẽ bởi Thánh Linh gặt lấy sự sống đời đời. Nhưng nếu một người chỉ làm vì tánh xác thịt của mình, thì kẻ nào gieo cho xác thịt sẽ bởi tính xác thịt mà gặt lấy sự hiện hữu. Nguyện Chúa cho tôi và các ông bạn cho em có thể thấy được trong chỗ đứng của chúng ta, trong những gì chúng ta có giữ phần để hầu việc Đức Chúa Trời, thì động cơ nào nó đang thôi thúc chúng ta làm những công việc này. Nó sẽ dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, hay nó chỉ làm cho chính bản thân chúng ta tự thỏa mãn mà thôi. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta. Và qua câu chuyện này, Chúa dùng đời sống của tôi và quý vị gieo trong những điều đáng để gieo, để gặt lấy những điều mà Chúa thật sự muốn cung cấp cho chúng ta. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trong sách Galati đoạn 6 câu 8. Chúng ta cùng đọc. Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cứu cuộc đời của chúng con, và Ngài đã không kể chúng con là những con người vô giá trị. Ngài cho chúng con được dự phần vào trong công việc của nước trời. Để chúng con có thể làm được những công việc giá trị, Chúa đã ban Thánh Linh của Ngài tác động trong đời sống của chúng con. Chính Thánh Linh đó dạy cho chúng con những việc đáng phải làm, và chính Thánh Linh đó cũng xác chứng cho lòng của chúng con rằng chúng con thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa ơi, có những lúc chúng con làm việc mà chúng con quên đi sự hiện hữu của Chúa Thánh Linh Ngài. Có thể chúng con làm việc dựa trên sự khôn ngoan của chúng con. Có thể chúng con làm việc dựa trên cảm tình của chúng con. Có thể chúng con làm việc dựa trên suy nghĩ mà chúng con cho rằng là đúng. Và nhiều khi chúng con bất cần người khác. Nhiều khi chúng con bất cần đến cả sự khuyên bảo của Chúa ở trong lòng của chúng con nữa. Xin Chúa dùng hình ảnh của Anania và Sapphira trong buổi sáng hôm nay để nhắc cho chúng con thấy rằng kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi tính xác thịt của mình mà gặt lấy sự hư nát. Anania và Sapphira đã gặt lấy cho mình một cái chết đáng thương. Nhưng Chúa của chúng con ơi, Chúa dạy cho chúng con rằng kẻ gieo trong Thánh Linh thì sẽ bởi Thánh Linh mà gặt lấy sự sống vĩnh phúc. Xin Chúa cho chúng con có quyết định khôn ngoan khi chúng con lệ thuộc vào Chúa của chúng con để được chính Ngài hướng dẫn và dạy dỗ cho chúng con trong cách phục vụ Chúa. Đang khi chúng con vẫn còn có cơ hội, vẫn còn có dịp tiện, vẫn còn có điều kiện mà Chúa cho chúng con để phục vụ Ngài, thì xin Chúa cho chúng con làm điều đáng phải làm, gieo ở trong Thánh Linh để được gặt lấy sự sống vĩnh phúc. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn trên tất cả mỗi một anh chị em chúng con, và cho chúng con mời Chúa hướng dẫn cho mình ở trong cuộc sống và trong cung cách sống của mình, để mọi việc chúng con làm là mọi việc sẽ tôn vinh danh của Đức Chúa Trời chúng con. Nguyện Chúa được vinh hiển ở giữa hội thánh này của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.